con đến để thi hành ý muốn của cha, để thi hành ý muốn của cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm, vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Người Do Thái đáp: chúng tôi ném đá ông không phải vì mọi việc tốt đẹp, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: trong lời luật các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lời luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi ông nói phạm thượng? Vì tôi đã nói tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của cha tôi thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bấy giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng. Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy tên Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 6 tuần thứ 5 mùa chay. Và chỉ còn ngày thứ 7 nữa thôi là chúng ta bắt đầu bước vô tuần thánh. Và trong tuần thánh có tam nhật vượt qua là tột đỉnh của phụng niên và cũng là tột đỉnh của mầu nhiệm Thiên Chúa xuống thế làm người của lòng thương xót Chúa. Thiên Chúa tỏ mình ra tất cả nơi mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Và chúng ta thấy là nếu mà theo dõi các bài phúc âm thì chúng ta thấy là Thánh Gioan đã thuật lại tất cả những lời Chúa Giêsu nói về chính người. Và chúng ta để ý đến cái chi tiết đầu tiên trong bài phúc âm hôm nay, đó là khi ấy người Do Thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Và cái bài phúc âm hôm qua chúng ta thấy không, kết của bài phúc âm đó cũng là người Do Thái lượm đá ném Chúa Giêsu. Và bây giờ em thấy giáo hội hay thật, phải nhận giáo hội rất là hay khi mà cái giáo hội ghép các bài phúc âm, phải nói là ghép các bài phúc âm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái bài phúc âm hôm qua đó là cuối đoạn 8, mà hôm nay đó là phúc âm Thánh Gioan là cuối đoạn 10. Có nghĩa là giáo hội bỏ hẳn hai đoạn. Đoạn thứ cuối đoạn 8 xong, thang sang tới đoạn thứ 9. Đoạn thứ 9 là đoạn nói về Chúa chữa cho người mù từ lúc mới sinh. Đó, cả cái đoạn đó nói về việc Chúa Giêsu chữa cho người mù từ lúc mới sinh. Rồi đến sang đoạn 10 thì cái phần đầu Chúa nói về vấn đề ta là mục tử nhân lành. Rồi sau đó, trước khi tới bài phúc âm này, như hôm qua em nói là ngay trước khi tới bài phúc âm này thì Thánh Gioan nói là hôm đó là ngày lễ cung hiến đền thờ. Thì Chúa Giêsu đang đi ở trong khu vực đền thờ. Người Do Thái đến đặt vấn đề với Chúa. Ông nói thẳng ra đi. Ông là ai? Ông nói thẳng, ông là ai? Họ hỏi như vậy đó. Để chúng tôi bối rối tới bao giờ? Trong khi đó chúng ta thấy không? Chúa nói mà họ không hiểu. Họ cứ muốn nói thẳng. Mà Chúa nói thẳng rồi đấy. Chúa nói, Chúa là cái gì? Hôm thứ ba tuần, hôm bài phúc âm hôm thứ ba tuần này nè. Đấy, Chúa nói làm sao? Ta là nguyên thủy đang nói với các ngươi. Đấy, Chúa nói đấy, nói thẳng đấy. Rồi bài phúc âm hôm qua Chúa nói gì? Trước khi có Abraham có ta rồi. Đấy, Chúa nói thẳng đấy. Chúa còn hơn cả Abraham nữa. Rồi, ngay trước bài phúc âm này nữa này. Tại sao người ta khi ấy người Do Thái lượm đá nẹ để ném Chúa Giêsu? Tại vì ngay trước cái câu đó đó, ngay trước cái câu vừa rồi người Do Thái lượm đá để ném Chúa Giêsu đó là tại vì Chúa Giêsu nói là ta và cha ta là một. Hai, đấy, nghĩa là Chúa Giêsu nghĩa là mặc khải hết cỡ rồi đấy, hết cỡ rồi, ta và cha ta là một thì không còn gì hơn. Chúa Giêsu có trước cả Abraham, có nghĩa là Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể. Đó, Chúa Giêsu ngang hàng với Chúa Cha luôn, theo về bản tính. Đấy, thấy không? Đó, Chúa Giêsu nói rõ rồi. Mà họ không tin, đến lúc mà Chúa nói ra, thì họ lại lên ném đá Chúa Giêsu, họ có phải mâu thuẫn không? Họ muốn nghe những cái gì mà hợp với họ thôi. Chúa nếu không hợp với họ, họ không chấp nhận. Vậy thì xin nói thẳng ra làm cái gì? Vậy họ xin Chúa nói thẳng ra làm cái gì? Để rồi khi Chúa nói thẳng ra thì họ không tin, họ còn ném đá Chúa nữa, phạm tội nữa. Đó ra Chúa nói rất là đúng về họ. Ta ra đi, các ngươi tìm ta, nhưng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của các ngươi. Đấy, trong khi tìm Chúa mà lại chết trong tội lỗi của mình là cái gì? Tại vì họ tìm Chúa ở cái chỗ là ông nói thẳng đi, ông là ai? Để tôi bối rối tới bao giờ? Đấy, họ tìm Chúa đấy. Rồi khi Chúa nói là ta và cha ta là một, thì lại ném Chúa, đá Chúa, có phải là phạm tội không? Rõ ràng là phạm tội đấy. Tìm Chúa mà lại phạm tội. Nó là lạ vậy. Do đó Chúa nói rất là hay. Chúa nói là nếu các ngươi không tin ta thì các ngươi sẽ chết trong tội các ngươi. Đó là họ có tin đâu. Khi mà Chúa tỏ mình ra, họ không tin, ném đá. Đó là họ chết trong tội của họ đấy. Và vì thế nên Chúa nhẫn nại, Chúa rất là nhẫn nại, để Chúa tiếp tục đối thoại với họ, làm cho họ hiểu cho bằng được. Chúa cũng biết trước được là họ không thể hiểu được, nhưng mà Chúa vẫn nói. Và như hôm qua em nói đó, lý do sở dĩ Chúa nói để có hai tác dụng. Tác dụng đầu tiên là cho con người biết rằng, dù họ không hiểu đi nữa, nhưng mà cho con người biết rằng Chúa biết Chúa là ai, nhân vật Giêsu Nazareth này là ai, tới để làm gì. Nếu mà Chúa không phải là con Thiên Chúa, không phải là có trước Abraham, không phải là từ nguyên thủy, không phải là một với cha, không còn giá trị gì nữa. Ngài chỉ là một thuần, một con người thuần túy, không có khả năng cứu rỗi, và việc Ngài làm không có giá trị cứu rỗi. Ngài giống như là Phật Tổ, giống như là Mahomet, giống như là Khổng Tử, đại khái là những người nổi bật trên thế gian này thôi, chứ không phải là Thiên Chúa làm người. Đấy, thấy không? Đấy là sở dĩ Ngài chứng tỏ về Ngài là vì Ngài muốn cho mọi người biết rằng Ngài biết chính mình rồi. Và chính vì Ngài là như vậy, do đó tất cả những việc Ngài làm, dù nhỏ mọn mấy đi nữa cũng có giá trị vô cùng, bởi vì đó là việc Thiên Chúa làm. Mà Thiên Chúa là đấng vô cùng, do đó tất cả những gì Ngài làm đều có giá trị vô cùng, đều có giá trị cứu độ. Và Chúa cho họ cái clue, cái mấu chốt hay là cái dấu để cho họ thấy được là có thể nhận ra Chúa. Đó là cái gì? Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành của cha ta. Chúa nói rõ là dầu các ngươi không muốn tin ta, cũng hãy tin vào các việc đó, nghĩa là các việc Chúa làm đó, để các ngươi biết và tin rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Nếu các ngươi không tin ta đi đó, ê, cho ta là không phải xuất xứ từ Galilee. Ok, chấp nhận đi. Các ngươi cứ không có cần biết ta là ai nữa, nhưng mà các ngươi có thấy việc ta làm không? Đó, những việc ta làm đó là những việc cha ta sai ta làm đó, chứ không phải là chuyện thường đâu. Ta không làm theo ý riêng ta, mà cái kẻ nào mà làm theo ý của đấng sai ấy, mới thật sự là đấng thiên sai. Còn nếu mà kẻ nào mà làm theo ý riêng mình đó thì không phải là đấng thiên sai, là tự sai. Do đó nên vậy, vì việc nào mà các ngươi muốn đếm đá ta? Chúa hỏi đó. Thì người Do Thái nói cái gì? Chúng tôi muốn ném đá ông, không phải việc lành ông làm, nhưng vì ông nói lộng ngôn. Ông chỉ là một con người thuần túy thôi mà giáp cho mình là Thiên Chúa. Đấy, Chúa Giêsu chết vì cái tội đó đó. Chúa Giêsu chết vì cái tội lộng ngôn đó. Ở một khoảng phúc âm khác thì Thánh Gioan cũng cho biết là họ chống đối Chúa, họ muốn bắt Chúa. Không phải là vì Chúa không giữ ngày Sa-bát mà thôi, mà Chúa còn, Chúa Giêsu còn lộng ngôn. Nghĩa là mình là người mà dám cho mình ngang hàng với Thiên Chúa, gọi Thiên Chúa là cha. Đấy. Đó là cái, đó đối với họ đó là cái tội. Mà cái tội đó là tội đáng chết, tội phải chết. vì tội lập ngôn phạm đến Thiên Chúa hằng sống, giống như là tín đồ Hồi giáo quá khích bây giờ vậy. Ai phạm đến Mahomet là chỉ có chết thôi, chỉ có chết thôi. Động đến sách Koran là chỉ có chết thôi. Thì dân Do Thái cũng vậy, là cái dân cũng hung dữ như vậy. Động đến Thiên Chúa là chết với họ. Nhưng mà chính họ cũng là người động đến Thiên Chúa, bởi vì họ không tin Thiên Chúa, họ giết Thiên Chúa. Nếu họ không tin Chúa Giêsu Kitô là họ chết trong tội. Và chúng ta thấy là chính vì ta và cha ta là một, do đó bài phúc hôm nay Chúa Giêsu còn nói thêm, chính vì cha và ta là một, có nghĩa là cái gì các anh các chị? Có nghĩa là về bản thể đó và bản tính đó, thì Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người đó với Chúa Cha là một duy nhất, chỉ là một Thiên Chúa duy nhất thôi, bởi vì bản tính như nhau. Và thứ hai nữa, các ưu phẩm cũng như nhau, chẳng hạn như là khôn ngoan, vô cùng khôn ngoan, vô cùng toàn năng, vô cùng công bằng, vô cùng yêu thương. Đấy, tất cả những cái vô cùng đó thì cha ta và ta là một, là ở chỗ đó về bản thể, về bản tính. Nhưng mà cha ở trong ta và ta ở trong cha, có nghĩa là, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn làm theo ý cha của mình, có nghĩa là cha hơn Chúa Giêsu ở cái chỗ là ngôi vị cha, con và thánh thần, thì cha có quyền trên con, sai con làm theo ý cha. Thì đó, như vậy có nghĩa là gì? Cha con vẫn là hiệp nhất nên một, không có gì là chia rẽ, không có gì là chống đối nhau ở giữa Thiên Chúa ba ngôi. Tất cả những gì con làm đều là cha, do cha muốn, và tất cả những gì cha muốn đều được thực hiện nơi Chúa con. Và Chúa Thánh Thần cũng vậy, Chúa Thánh Thần tác động Chúa Giêsu làm theo ý Chúa Cha. Chúng ta thấy không? Đó, ba ngôi hiệp nhất nên một, cha ở trong ta và ta ở trong cha. Và thế nên tất cả những gì Chúa Giêsu làm là Thiên Chúa muốn cho Chúa Giêsu làm, và tất cả những gì Chúa Giêsu nói và làm đều tỏ ra Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa muốn gì. Đó. Và nếu nhận biết Chúa Kitô là nhận biết Chúa Cha, là nhận biết Thiên Chúa. Do đó nên cuối cùng Chúa Giêsu nói cái gì? Ai thấy Thầy là thấy Cha. Có vậy thôi. Ai thấy Thầy là thấy Cha. Và chúng ta thấy là cho tới cái ngày hôm nay là ngày thứ sáu, tuần thứ năm, mùa chay, áp gần tới lễ, gần tới tuần thánh và tam nhật vượt qua. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã tỏ hết mình ra rồi. Trong bài phúc hôm nay Chúa còn nói là ta là con Thiên Chúa. Thấy không? Là con Thiên Chúa, đã là con Thiên Chúa thì tất nhiên là có một bản tính giống như cha của mình. Giống như chúng ta nói chúng ta với con cái chúng ta thì tất nhiên cha con phải có bản tính như nhau. Chứ còn nếu chúng ta nói là con chó với chúng ta là một, nó là con chúng ta, đâu có phải. Bởi vì cái bản tính của nó khác, nó không có linh hồn, làm sao là con được. Phải thế mà là con cái của ai, là cha con của ai với nhau á, là phải có cùng một bản tính. Ở thế nên Chúa Giêsu nói ta là con Thiên Chúa thì có nghĩa là cùng bản tính với Thiên Chúa. Ta và cha ta là một, cũng vậy thôi. Đó. Nhưng mà cái vấn đề là một đây theo về bản thể, về bản tính, nhưng mà còn hiệp nhất nó khác nhau. Duy nhất và hiệp nhất khác nhau. Duy nhất là cùng một bản thể, cùng một bản tính, nhưng mà hiệp nhất có nghĩa là cha muốn gì con làm như vậy. Đó là hiệp nhất. Đấy. Giống như chúng ta đây này, chúng ta nói là chúng ta hiệp nhất với Chúa Kitô ở chỗ nào? Ở chỗ làm theo ý Chúa Kitô, sống theo tinh thần Chúa Kitô mới là hiệp nhất. Chúng ta không phải là Chúa Kitô, nhưng mà hiệp nhất với Chúa Kitô là chỗ làm theo ý của Chúa Kitô, làm theo tinh thần của Chúa Kitô. Thì đó là hiệp nhất. Thì đây cũng vậy, Chúa Kitô chẳng những làm một với Chúa Cha duy nhất mà còn hiệp nhất với Chúa Cha. Do đó tất cả những gì Chúa Kitô làm đều cho chúng ta thấy Chúa Cha là ai như thế nào. Và bởi thế nên tất cái cuộc vượt qua của Chúa Kitô, nhất là ở cái chỗ Chúa tử nạn trên thập giá, thì cho chúng ta thấy là tất cả lòng thương xót Chúa ở nơi đó, tất cả sự khôn ngoan của Thiên Chúa, toàn năng của Thiên Chúa là ở thập giá Chúa Kitô. Và vì thế nên chúng ta trong tuần thánh, nhất là thứ sáu tuần thánh, chúng ta mới hôn thánh giá, và với bái gối thánh giá, các anh các chị ơi, chúng ta thấy không, bái gối trước thánh giá có nghĩa là tôn, không phải là tôn sùng đâu, mà là tôn thờ đó. Chúng ta thấy khủng khiếp không? một cái cây đó thôi, một cái cây thánh giá thôi, Chúa nằm trên đó mà trở thành một, nghĩa là một cái vật để là thánh để chúng ta phải tôn thờ. Và vì thế nên tại sao trong ngày thứ sáu tuần thánh chúng ta tôn thờ thánh giá, hôn thánh giá, mà chúng ta trong cuộc đời chúng ta lại sợ thánh giá là cái gì? Vậy chúng ta hôn đấy là hôn cái gì? Và chúng ta đi ngược chiều rồi. Chúng ta một đàng chúng ta hôn thánh giá, một đàng sợ thánh giá là sao? Do đó nên chúng ta hãy nghĩ lại và hãy xin Chúa cho con sức mạnh để con chịu đựng tất cả thánh giá. Và chỉ có thánh giá mới làm chúng con nên giống Chúa thật. Và Chúa Kitô không thể tách rời thánh giá được. Theo Chúa Kitô là phải có thánh giá. Nếu ai mà tách Chúa Kitô ra khỏi thánh giá, theo Chúa Kitô chỉ muốn sung sướng thôi, lạc đường rồi. Và như vậy là chúng ta theo một phản Kitô hơn là chính Chúa Kitô. Và thế nên trong trước khi bước vào tuần thánh, chúng ta hãy xin Chúa, nhất là xin Đức Mẹ cho chúng ta có một đức tin tuân phục như Mẹ, một đức tin đầy ơn phúc như Mẹ, để chúng ta theo Chúa Kitô cho tới cùng, giống như Mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa. Nhờ đó chúng ta mới sung sướng xứng đáng hưởng cái niềm vui phục sinh, và chúng ta sẽ trở thành nhân chứng cho lòng thương xót Chúa qua mầu nhiệm phục sinh. Amen.
Chúa ơi, nay con đến. Chúa ơi, nay con đến để thi hành ý muốn của Cha, để thi hành ý muốn của Cha. Để thi hành ý muốn của Cha, để thi hành ý muốn của Cha. Để thi hành ý muốn của Cha, để thi hành ý muốn của Cha.